Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng đến chia sẻ trong chương trình Chất Lượng Cuộc Sống kỳ thứ 88 ngày hôm nay là một vị giảng sư rất là quen thuộc với tất cả chúng ta. Cô đã từng tốt nghiệp tiến sĩ Phật học tại New Delhi, Ấn Độ, hiện đang là giảng viên của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì Thiên Quang Ni Tự. Vâng, xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón sư cô Tích Nữ Hương Nhũ. Kính thưa quý vị, thành trụ hội không, sinh trụ dị diệt, đó là lẽ thật tất yếu của cuộc đời. Mọi vật tồn tại trên cuộc đời này trước sau đều sẽ bị lớp bụi thời gian phủ mờ, bị dòng chảy của tháng năm cuốn trôi vào quên lãng. Vậy thì khi đến với cuộc đời này, chúng ta đã làm được những gì? Và khi rời xa cuộc đời này, chúng ta để lại được những gì cho đời, cho ta? Thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với phần chia sẻ của sư cô Thích Nữ Hương Nhũ trong chương trình Chất Lượng Cuộc Sống kỳ thứ 88 ngày hôm nay, thông qua đề tài Còn Lại Gì Cho Đời Ta. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các anh chị em thân mến, cứ mỗi lần bước vào trong cái khán phòng nhỏ bé và ấm cúng này thì Hương Nhũ lại xúc động. Bởi vì là người ta thường nói cái chương trình của chúng ta là chương trình chất lượng cuộc sống dành cho những người bận rộn. Mà thật, nhìn một số khuôn mặt quen thuộc, đáng yêu, đúng là những con người rất là bận rộn. Một vai gánh vác công việc cho gia đình, xã hội, một vai hộ pháp. Các vị đã đến với chương trình chất lượng cuộc sống của chúng ta với tất cả những tinh thần học hỏi chánh pháp. Và qua đó, chúng ta cũng giúp nhau khai thông nhiều sự bế tắc và uẩn khúc trong cuộc đời. Sự thành tựu của chương trình Chất Lượng Cuộc Sống nó thể hiện rất rõ qua cái chương trình sinh hoạt rất đều đặn của chúng ta. Và cái kết quả của nó cũng được thể hiện qua những sự phản ánh của anh chị em Phật tử và cả những người không phải là Phật tử, gần và cũng là xa. Đó, đôi khi qua điện thoại đặt ra những vấn đề, mà qua những chương trình chất lượng cuộc sống đôi khi thời gian không có đủ để người ta bày tỏ. Và những câu hỏi được đặt ra sau những chương trình đó luôn làm cho những người đến với chương trình, các vị giáo thọ, các vị giảng sư rất là xúc động. Bởi vì những người rất là bận rộn nhưng vẫn dành một thời gian rất quý giá quan tâm đến Phật Pháp. Và ngày hôm nay Hương Nhũ sẽ đến với chương trình với một pháp thoại mang tên Ta Còn Để Lại Gì Không, hay là Còn Để Lại Gì Cho Đời Ta. Lát nữa đây, khi nào nói chuyện xong, Hương Nhũ sẽ ngâm một đoạn bài thơ Ta Còn Để Lại Gì Không của Vũ Hoàng Chương, một thi sĩ. Và có lẽ chúng ta sẽ thấy một nhà thơ mang cái tâm hồn nghệ sĩ như vậy, có những cái dòng thơ để thể hiện cái sự quán triệt đối với những gì vô thường của cuộc đời. Và Hương Nhũ giảng bài pháp này từ những suy tư về cuộc đời mà mình nghĩ rằng ai cũng sẽ có khi có một lần nhìn lại chính mình. Trong vòng luân hồi bất tận của chúng ta, nếu con người ta không có một giây phút nào để nhìn lại chính mình, quả thật là đáng tiếc. Bởi vì rồi mình cũng sẽ nghĩ, ta sống trên đời này, ta sẽ tích lũy được điều gì? Ta đang làm gì đây? Và rồi cuối cùng, ta sẽ để lại gì cho cuộc đời, cho ta và nhân sinh? Có những người sanh ra, lớn lên, vừa hiểu được một chút gì đó, cái cuộc sống này đã đặt ra câu hỏi, vì sao ta đến đây? Vì sao ta lại có mặt trên thế gian này? Nhưng những có những con người sanh ra, họ cảm thấy họ rất là thành tựu về sự nghiệp, về gia đình, và lúc nào cũng rất là tự hào để nói về mình. Nhưng dường như chưa có bao giờ họ có thể nhìn thấy và trả lời một cách xác đáng tại sao ta đến đây. Và với những cái thành tựu đó, những thành công đó, và cuối cùng ta để lại gì cho ta và cho cuộc đời? Hay chỉ là những khúc ca hoành tráng để tự ca ngợi về chính mình? Nhưng đến khi chúng ta đối diện với cái chết, chỉ còn là một khoảng trống vắng, sợ hãi và lo âu. Chính vì những điều đó, cho nên Hương Nhụ nghĩ rằng pháp thoại của chúng ta, chương trình Chất Lượng Cuộc Sống, như bạn MC vừa mới nói, đã đến chương trình thứ 88 rồi. Cũng có những người theo dõi rất là nhiều, và có những người hôm nay lần đầu tiên đến đây. Nhưng tất cả chúng ta, ai cũng đã có những cơ hội tìm hiểu về Phật Pháp. Thế rồi chúng ta tìm hiểu như vậy, và chúng ta có khi nào đặt ra câu hỏi, ta sẽ để lại gì cho đời ta hay không? Có những người bây giờ còn ở đây, còn rất trẻ, mà người ta đã khẳng định rằng tôi sẽ để lại rất nhiều cho cuộc đời. Và họ cảm thấy rất là tự tin, lạc quan và cống hiến một cách nhiệt tình và say mê. Bởi vì mỗi một ngày, họ cảm thấy sự có mặt của họ quả là ý nghĩa. Nhưng cũng có những con người đã đứng trước tuổi già, bệnh tật hoặc cái chết. Họ vẫn cảm thấy mịt mờ trong sự vô vọng rằng sự ra đi này rồi sẽ về đâu. Và cái điệp khúc mà chúng ta thường nghe ở họ, đó là những bài ca mà bạn trẻ hay nói là ca con cá đó, như là than, van, trách móc đối với cuộc đời. Chính vì vậy, chúng ta cần phải nhìn lại vì sao ta lại đến đây trong cuộc đời này. Ngoài trừ các bậc thánh và các vị Bồ Tát quay lại đây vì bổn nguyện, tâm nguyện cứu độ chúng sanh, tức rằng các vị đó với tâm nguyện hy sinh cho cuộc đời, tự tại đến và đi. Có những vị sẽ biết trước sau khi tôi chết, bao nhiêu lâu tôi sẽ trở lại và tôi sẽ tái sinh ở nơi nào. Bởi vì trong cái dòng tái sinh đó không phải sự luân hồi giống như chúng ta chết đi và không biết ngày mai đi về đâu. Các bậc thánh, các vị Bồ Tát, họ xác định rất rõ sự đi và đến của chính mình. Còn bây giờ, mình cứ nói ngay chúng ta thôi, ngay Hương Nhũ và các bạn đây. Chúng ta sẽ biết mình sanh ra trước hết là cứ từ cái sự ái dục của cha và mẹ. Tinh cha và huyết mẹ kết tinh để có chúng ta. Điều này, trong từ những cái bài học căn bản nhất về Phật Pháp, thì các tăng sinh và các ni sinh và quý Phật tử đều phải học cái bài này. Chúng ta sanh ra từ trong ái dục. Cha mẹ yêu thương và hòa hợp với nhau trong những điều kiện có thể thụ thai. Chúng ta có nhân duyên với cha mẹ, một thần thức đi tìm nơi để đầu thai. Và chúng ta vào trong cái thức đó, chúng ta vào trong cái sự kết hợp giữa tinh cha và huyết mẹ để rồi có chúng ta trong cuộc đời. Nhiều khi chúng ta có mặt với tất cả những tấm lòng yêu thương, quý mến và muốn đền đáp đối với cha mẹ. Rồi cũng có những sự ra đời chỉ để làm gì? Một sự báo oán, đòi nợ, cho nên cha mẹ cứ mãi khổ đau. Cho nên sự có mặt của chúng ta trong cuộc đời, chúng ta hãy xem chúng ta là món nợ của cha mẹ hay là ân nghĩa để sinh thành ra ta. Mình làm nhiều việc lắm, nhưng có khi nào chúng ta nhìn lại chúng ta là điều, sự có mặt trên đời là niềm hạnh phúc cho cha mẹ hay nỗi khổ đau? Trước hết phải biết sự hình thành từ trong tinh cha huyết mẹ là một thần thức của chúng ta có duyên, nợ hay nghĩa tình với cha hoặc mẹ để rồi kết tinh ở cái bào thai và đi ra làm người. Chính vì kết tinh từ ái dục, trong mỗi chúng ta đều có hạt nhân của ái dục. Các sư đi xuất gia, mỗi một giới được thọ, bắt đầu từ năm giới giống như các vị phải không nào? Là ngũ giới, Đức Phật dành cho người Phật tử. Rồi đến là chúng ta đi thọ bát quan trai giới là tám giới. Ngoài các không sát sinh, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc dùng các chất gây say gây nghiện, ngày bát quan trai giới còn thọ thêm các giới không đeo tràng hoa, trang điểm, phấn sáp, đó. Rồi không nằm giường cao chiếu rộng, đó. Không đàn ca sướng hát ăn phi thời để một ngày tu tập thanh tịnh. Rồi đến khi mình thọ 10 giới, tức là người tu là sa di đó hay sa di ni đó, thì tăng lên thành là 10 giới. Rồi tiếp theo đó, khi trở thành một tỳ kheo gọi là cụ túc giới, thì bên chư tăng là đến 250 giới, và bên tỳ kheo ni đó là bên nữ đó 348 giới. Thì hồi đó sư còn nhỏ lắm, sư nói với lại sư bà rằng: bà con bây giờ mới là sa di à, mà con nghe các sư mà thọ tỳ kheo á là tới 348 giới, con nghĩ làm sao mà nhớ, mà nội không nhớ thì đã là thì sẽ phạm, bởi vì có nhớ đâu. Thì sư bà nói rằng ngày xưa đó, ông cố còn sống, tức là thầy của sư bà, đã từng dạy rằng chỉ cần các con xuất gia tu hành đó, giữ cái giới gì, cái giới dâm, cái giới dục đó, cho nghiêm túc, là đã chiếm hết 2/3 các giới các con phải lãnh thọ. Nhưng mà chia trẻ ra và thành rất là nhiều thôi. Bởi vì sao? Bởi vì phải giữ cái giới đó. Không ai có thể sanh ra đời mà nói rằng tôi không hề có cái hạt giống ái dục trong tâm, trong thân. Chúng ta sanh ra từ trong ái dục của cha và mẹ. Đó là cái điều mà sư muốn nói. Vì vậy mình tu tập, người Phật tử cũng như người xuất gia đều phải là chuyên tâm, tinh cần. Bởi vì cái hạt giống ái dục đó không chỉ là sự ham muốn giữa cha mẹ, giữa người nam và người nữ, và nhưng mà cái ái dục, cái sự ham muốn, nó luôn là một cái nhân tố ở trong mỗi chúng ta. Chúng ta ham và muốn rất là nhiều. Cụ thể trong đời sống của chúng ta sẽ nô lệ ở mắt khi nhìn thấy sắc, ở tai khi nghe âm thanh, ở mũi khi nghe được cái mùi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm các cảm xúc, và ý, bản ngã của chúng ta là hơn hết. Chúng ta nô lệ cho những cái điều đó. Như là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chúng ta thường hay nghe. Nhưng mà tóm lại là mọi thứ trên thế gian này luôn có một sức hấp dẫn. Có người hấp dẫn bởi sắc, có người hấp dẫn bởi âm thanh, có người hấp dẫn bởi mùi hương, các xúc chạm, vân vân. Để làm cho con người ta bị quay cuồng và người ta tạo nghiệp. Vì vậy cái điều trước hết mà Hương Nhũng muốn nói đó, thì cái lòng tham ái, mong muốn trong mỗi chúng ta ai cũng có cả. Chúng ta mong muốn được sở hữu, chiếm đoạt càng nhiều thì khổ đau càng nhiều. Cho nên Phật Pháp cho chúng ta một bài học cụ thể, xác thực trong đời sống là tập buông xả. Hương Nhũng bước vào trong khán phòng đã gặp một số gương mặt xinh tươi, đẹp đẽ, phải không nào? Là các bạn ca sĩ trẻ. Hồi đó sư bà nói với sư rằng những ca sĩ đó họ có tiếng hát hay, rồi hình dung xinh đẹp là phải tạo công đức mới được điều đó. Đó. Cho nên nhiều khi người ta nói ca sĩ thế này thế khác, nhưng mình có xinh đẹp được như họ đâu. Mình có tiếng hát hay như họ đâu. Nhiều khi mình cứ nhìn cái này cái khác và mình nói trong khi những cái công đức của họ có, mình đâu đã có. Họ đã tích lũy những công đức để được xinh đẹp, được tiếng hát hay. Nhưng nếu những người đã được cái công đức xinh đẹp, tiếng hát, lời ca, giọng nói đẹp đẽ như thế mà còn biết tích lũy công đức thì quá là tuyệt vời. Bởi vì cái gì rồi cũng sẽ bị tiêu pha, giống như một số tiền sẽ hết. Ta còn để lại gì không? Ở đây người ta lớn lên nhất là giới trẻ nghĩ tới tiền, tình. Đó là sự thật. Và trong những cái khóa tu mùa hè, nếu mà các bạn được tiếp cận với giảng sư một cách thân mật và thoải mái, các bạn sẽ nói rằng: thưa sư, con mong có một công việc làm ổn định, có lương cao và sau đó con tìm được ý trung nhân. Chứ mình cười phải không nào? Nhưng mà đó là các bạn nói thật lòng. Mình không thể cười điều đó. Bởi vì ngày xưa khi mà Hương Nhũ chưa đi tu đó, thì Hương Nhũ học xong cấp 3 và vào đại học. Và tốt nghiệp đại học sư phạm rồi mới đi xuất gia. Thì cái thời gian đó mình cũng có những ước mơ. Và mình cũng nghĩ đến một cái ý trung nhân. Đó. Ít nhất người mình nói đến ý trung nhân phải nói đến người khác phái rồi. Thì dù xấu hay đẹp không biết, người ta luôn nghĩ đến một người đẹp trong giấc mơ, chứ chẳng bao giờ nghĩ đến người xấu cả. Và tài năng, rồi của cải, vật chất, để rồi trở thành một người bạn đời của mình. Cho nên các bạn trẻ thật lòng nói lên điều ước mơ đó, đâu có gì để chúng ta phải phản đối hay phê bình. Chúng ta phải nói đúng rồi. Rồi các bạn lớn lên hướng đến ý trung nhân. Cái mà các bạn hay nói là gì? Một nửa của đời ta nay đã kiếm được. Có những người để kiếm được một nửa của đời ta đó, họ cũng trả giá đắt lắm. Sư nghe đấu trường, thương trường, và các bạn nói sư chưa biết tình trường còn ghê gớm hơn nhiều. Và bởi vì là mình là người chịu nghe lắm. Mình không nghe, mình không biết được cuộc sống. Mình không tâm sự với các bạn, mình không hiểu hết cuộc đời. Bởi vì đó, mình được học giáo pháp của Đức Như Lai và trải nghiệm cuộc đời của mình. Đó là cuộc đời của các bạn. Còn mình, may mắn, mình được xuất gia, tu hành. Mình trải nghiệm cuộc đời theo một hướng khác, chứ không ai là không trải nghiệm. Có phải như vậy không ạ? Tất cả chúng ta đều phải trải nghiệm cuộc đời. Do vậy, khi các bạn nói lên cái tình trường và nói rằng con phải tìm kiếm cái mảnh còn lại của đời con bằng cả một cái gì? Một sự trả giá rất là lớn. Và thưa sư, cuối cùng con đã tìm được một nửa của đời con. Mình phải chúc mừng chứ, phải không nào? Đó, mình phải chúc mừng là bạn đã tìm được một nửa. Là phải hai cái nửa đó mà khít vô một cái là nó gắn giống như là một cái gì? Nói năm châm thì là tất nhiên rồi, mà giống như ngày xưa đó mà người ta thất lạc nhau đó, rồi bắt đầu là người ta có mỗi người giữ một cái ngọc bội phải không, bẻ làm nửa gắn vô nó khít. Chứ còn năm châm thì chưa đúng ở đây. Năm châm là gặp là hít vô là chưa phải, phải không? Tại vì đối tượng nào cũng hít hết, miễn là khắc cực là hít. Còn ở đây là sư nói nửa đời ta là cái ngọc bội đó. Cái ngọc bội đó hai nửa ráp vào nhau thì khít lại mới gọi là nửa của đời ta. Và như vậy là xin chúc mừng bạn nhé. Nhưng mà các anh chị em và các bạn phải biết rằng nếu khít vô như vậy đó thì viên mãn và vuông tròn. Nhưng tiếc thay nó chỉ là hình ảnh thôi. Cuộc sống chúng ta cần phải nhìn sâu hơn ở mọi khía cạnh của cuộc đời. Chứ không rồi một ngày mai ta sẽ nói ta còn để lại gì không. Và chúng ta sẽ buồn, thất vọng, chán nản, và có những người thất vọng và bi quan với cuộc đời. Ở đây, mình cứ coi như pháp thoại hôm nay, mình nói đến những vấn đề nó trong phạm vi tương đối giống như các bạn. Lớn lên, ai được học hành, thành tựu? Cái người trung bình thì có việc làm, người thành công hơn là gọi có sự nghiệp. Và kế đến là tình cảm như ý, được yêu và được lấy người mình yêu. Nghĩa là xong giai đoạn một trong cái cuộc đời đi tìm hạnh phúc. Có công ăn việc làm, cao hơn là thành tựu sự nghiệp. Mà thành tựu sự nghiệp thì cuộc sống nó phải là tươm tất và nó không có bôn ba vất vả. Và sau đó là ý trung nhân, tìm được nửa đời ta. Cứ coi như đó là những người đã hạnh phúc giai đoạn một. Nhưng bây giờ Hương Nhũ xin rẽ qua một chút xíu. Chúng ta chỉ nhìn cuộc đời như thế thôi. Là các bạn trẻ thì hướng đến điều đó. Ở ngồi đây có rất là nhiều bạn cũng còn trẻ, ở cái tuổi là đang tìm ý trung nhân. Và rất là nhiều người ở cái giai đoạn trung niên, nghĩa là có gia đình và có con cái. Ở trong các đạo tràng thì người già nhiều lắm đó. Cho nên đến với chương trình chất lượng cuộc sống thì Hương Nhũ thấy thú vị hơn. Tại vì không sợ cái trường hợp giảng xong rồi đó thì người ta bảo nãy giờ con điếc không nghe gì hết thầy ạ. Ta đến tu là nghiêm chỉnh lắm. Tại vì già là phải đi chùa, người ta cho là chùa là dành cho người già. Nhưng mà giảng xong thì không có ai ngồi nghiêm trang bằng các cụ già. Nhúc nhích cũng sợ thầy, thầy buồn. Nhưng mà rồi sau đó thì thầy thông cảm, tai con nó cũng điếc rồi, cho nên con cũng không nghe được gì. À, cho nên đó là mình phải xem cái đối tượng họ yên lặng vì cái gì. Ngủ gật cũng yên lặng, không nghe gì cũng yên lặng, phải không nào? À. Còn sự im lặng của lứa tuổi chúng ta là phải nghe, nhất là giới trẻ. Giới trẻ mà nó không hài lòng đó, không thích là nói chuyện ồn ào. Và hoặc là nó sẽ xin đi ra ngoài, bằng mọi lý do nó phải ra ngoài. Và ai có thể cấm được cái nhu cầu cá nhân? Đó. Cho nên chỉ cần nhìn thấy thái độ để biết rằng có nghe được hay không. Vì vậy, mình thật sự có hứng thú khi giảng cho các bạn, những con người quan tâm một cái điều gì đó ích lợi trong đời sống của mình. Thì bây giờ Hương Nhũ nói rẽ ra một chút những cái vấn đề mình hay quan tâm: công ăn việc làm, lương bổng, rồi tài năng thành đạt và mái gia đình êm ấm. Đó là cái mà các bạn trẻ hay nhìn. Mà sư hay nói rằng đến bao giờ các em tháo được cái kiến màu hồng đó ra và nhìn cuộc đời như thật của nó thì các em cũng sẽ là tự có những ánh sáng tuệ giác trong đời sống của mình. Nhưng mà nói như vậy cũng khó lắm. Thường rằng các em phải ê chề, thất vọng, thê thảm rồi các em mới kiếm đến sư để tâm sự. Chúng ta cần phải gì? Có một cái thái độ sống thông minh. Chỉ một lần thôi các vị, lên chùa Thiên Quang ha, là nơi đó đó, thì mỗi tháng sư cũng có một ngày an lạc. Nhưng đối tượng nó cũng là tương đối đặc biệt, mà các bạn ca sĩ ở đây đã biết. Đó là 2/3 đối tượng nghe pháp là người mù. Thì mới cái khóa tu vừa rồi, mùng 10 tháng 2 âm lịch, tức là chủ nhật 29 tháng 3 dương lịch, sư đã nói một cái pháp thoại về sự tổn thương của con người. Mà có lẽ sư cũng không cần nói nhiều, bởi vì những câu chuyện của người mù để thấy rằng họ đã chịu sự tổn thương quá nhiều. Chúng ta nhìn thấy họ để thấy những cái điều mình mơ ước: một gia đình, mái ấm, sự nghiệp, lương bổng, thành công. Đó là hết sức đơn thuần. Chỉ cần nhìn sang bên góc trái một tí đã bao nhiêu mảnh đời không thể ước vọng như chúng ta. Trước khi sư nói về sự tổn thương đó, sư nói các vị có gì để tâm sự không? Sư cho các vị lên tâm sự. Và người mù, người khiếm thị, có một cái điều mà sư thấy rằng ưu điểm, đó là khi bảo phát biểu là người ta giơ tay ngay, không chút e ngại. Có lẽ mắt họ mù không nhìn thấy, cho nên cũng chẳng có gì e ngại. Chúng ta nhìn thấy cho nên ngại. À, phải chưa nào? Nhất là ở trong hội chúng mà có ý trung nhân ngồi dưới lại càng khó ăn, khó nói. Còn người mù, họ giơ tay lên và sẵn sàng trả lời những câu hỏi sư đặt ra. Sư đặt câu hỏi lên là họ đứng lên đặt câu hỏi lên. Và sư nói rằng các vị có gì thắc mắc không? Thì họ sẵn sàng nói rằng: thưa sư, sư bảo chúng con đừng sát sinh, thì mũi chích con á, con nên đập mũi hay là không đập? Rất là tự nhiên và thật thà. Rồi nói về vấn đề tổn thương, thì khi nghe họ tâm sự sẽ thấy những ước mơ, những điều chúng ta hướng đến hoàn toàn đi vào ích kỷ cá nhân cho riêng mình. Do vậy, khi nói ta còn để lại gì không đó, thì sẽ nói là có một khu biệt thự, một căn nhà, một người vợ còn rất trẻ và mấy đứa con, vân vân. Chúng ta sẽ kể điều đó. Nhưng thật sự, ai đã đi qua cuộc đời này sẽ thấy những điều đó quan trọng nhưng không quyết định hạnh phúc cho đời sống tinh thần. Bởi vì mọi thứ đều không phải là như ý. Ngay cả trong giai đoạn đẹp nhất là yêu nhau, người ta cũng phải giận hờn cỡ là 1001 lần trước khi đi đến hôn nhân. Đã thấy trước hết rồi, nhưng người ta vẫn luôn hy vọng rằng hôm nay thôi, ngày mai sẽ tốt hơn. Đó cái để cho cái niềm tin người ta sống mà. Bây giờ mình nói về những người mù, họ nói một câu chuyện như thế này. Nói về cái sự tổn thương rằng con lớn lên là một chàng trai, mà thiệt anh ta cao, có lẽ là tuấn tú nếu không mù. Và tuổi trẻ con có một tình yêu, nhưng cha mẹ con không chấp nhận. Cho nên chúng con đã gọi là gì? Lén lút để đến với nhau. Và anh ta cũng kể luôn là nhà thì cũng là vách gỗ đơn sơ, cho nên là đã qua mặt cha mẹ khoét một cái cửa để tối cái người yêu đi vào rồi sáng đi ra. Anh ta mù, anh ta kể như vậy. Nhưng mà lúc đó là anh ta chưa mù. Và cô người yêu tất nhiên là xinh đẹp và đúng với cái gì? Cái điều đối tượng mong ước của anh ta. Đến khi có một người con thì phải trình cho cha mẹ biết, thì người mẹ nhất định là phải đuổi chứ không chấp nhận. Và hai vợ chồng bế đứa con đi tìm nơi lập nghiệp sinh sống. Và cuộc đời đó đắp đổi qua ngày cũng gọi là hạnh phúc, khi là đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Nhưng tiếc thay, một căn bệnh đến và anh ta bị cướp đi đôi mắt. Khi anh ta mù thì càng yêu vợ bao nhiêu thì người vợ đã phản bội. Và cuối cùng anh biết chính xác là vợ không còn yêu một người chồng mù lòa. Và hạn chế mọi cái vấn đề tìm ra miếng cơm manh áo cho cuộc sống, cho nên người vợ cũng công khai cái mối tình phi pháp của mình. Và anh ta cũng nói rằng không phải vợ con, có người khác để rồi con đi kiếm một người đàn bà mù khác, mà con dắt đứa con đàn ca hát để kiếm sống nuôi con. Và con sắm được một cái đàn, con sắm được một cái loa, và đứa con là phương tiện để dắt dẫn con. Và anh ta kể lúc đó là anh ta ở miền Tây. Thế rồi đi xin, đã chửi rằng đi xin cái gì, mày mù mà có cây đàn á, mày mù mà có loa có máy hả, mày giàu quá rồi mà xin cái gì. Và dứt lời là suốt một cái đàn với cái máy rớt xuống cái sông, tại vì anh ta ngồi hát đàn trên cái bờ sông. Thì anh ta như thế nào? Vì là với theo cái đàn với cái máy đó nên hai cha con đều tõm xuống sông cả. Chúng ta thấy câu chuyện nó không có ai cười nổi, tại vì thương tâm quá. Rồi hai cha con mới lóp ngóp đi lên thì đàn máy đồ hư hết trơn rồi. Và kết thúc anh ta hỏi thư sư, như vậy cuộc đời con có phải là bị tổn thương không? Cho nên sư thấy rằng lúc đó các bạn sinh viên cũng đông lắm ngồi nghe. Các Phật tử giống như các bạn cũng ngồi nghe, nghĩa là cái ngày đó là không phải dành cho người mù mà tất cả. Các bạn sinh viên chợt nhìn ra một điều rằng chưa chắc là mình sẽ bình yên, mắt sáng, lành lặn mãi cho đến già. Cho nên Việt Nam mình cũng có câu tục ngữ là 70 chưa gọi là lăn. Quá đúng. Anh ta ở cái tuổi trung niên, có một mái ấm gia đình, anh ta bị mù và anh ta mất cả hạnh phúc. Đó, tại sao chúng ta là người biết Phật Pháp lại quay về nhân quả? Bây giờ không bàn về vấn đề đó. Tích lũy điều gì mà giờ chúng ta lại phải mù, và bước vào cuộc sống bị người ta nguyền rủa, chửi bới, mạ lị như thế. Rồi nhiều người khác nữa, những người phụ nữ lên kể mù rồi bị đi tắm chó cho nhà giàu có. Chó nó đái trên thân thể mà cố là mắt mờ mờ. Mờ mờ là khiếm thị, còn bóng tối hoàn toàn là mù lòa. Mình dùng chữ khiếm thị chứ thật sự là khiếm thị là cũng còn hơi thấy một chút màu sắc gì đó. Và khi đến chủ lấy tiền thì chủ bảo khai nước đái quá đi, hôi tanh quá đi. Đó. Vì khi bắt đầu tập bỏ ra 50 ngàn để làm từ thiện thì bảo mù mà cũng bị đặt làm từ thiện. Rồi tập gõ mõ tụng kinh, nó bảo mù cũng phải đặt tụng kinh. Đó. Và cố kể với tất cả những giọng phẫn uất nhất của mình. Nói nếu bây giờ thì cô có biết vì sao chưa? Dạ thưa thầy, bây giờ con biết đó là nhân quả rồi, cho nên con rất là tinh tấn niệm Phật. Và cái gì đến con không buồn và trách móc cuộc đời và cha mẹ như ngày xưa. Vì con nghe sư giảng, con biết đó là nhân quả rồi. Thì sư nói nếu như vậy đó thì cái giọng kể của cô đó vẫn còn oán giận cuộc đời lắm. Cô nói cái người giàu đó, nói cô thế này thế kia mà giọng cô đầy sự căm phẫn không giấu được. Tắm chó cho họ, họ trả mấy chục ngàn, họ chửi mình hôi thối vân vân. Nhưng cô phải nói rằng tôi cũng cảm ơn là tôi đến chấm chó, chứ không phải là bà mời tôi đến đây để phụ bà làm thịt chó. Dù sao đến đó là làm tốt cho cuộc đời thì mình cứ làm. Và mình bị những kết quả về lời nói, về sự mạ lị, thì đã tin nhân quả thì phải lý giải được. Đó. Thì như vậy, một hai câu chuyện về sự tổn thương đối với người mù hay người khuyết tật trong đời sống, thì để thấy rằng họ làm sao dám ước mơ những thành tựu sự nghiệp, những vợ đẹp con xinh, mà họ chỉ mong một cuộc sống bình yên. Cho nên đôi khi chúng ta ước mơ rất nhiều, nhưng chúng ta có nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh chung quanh mình không? Chính cái suy nghĩ, cái ước mơ cho chúng sanh, đó cũng là ta đang tích lũy công đức để lại cho cuộc đời. Các vị có đồng ý không ạ? Nghe những cái mẩu chuyện tổn thương của người mù, ta không ngăn được dòng nước mắt. Nhưng mà ở đây, một lần nữa là Sư Hương Nhũ muốn nói với các vị, sẽ đề cập đến những hoàn cảnh, cái gọi là có phước, tương đối như các vị. Với nghề nghiệp ổn định, con cái đầy đủ trong đời sống vợ chồng, cái gọi là tạm ổn. Cũng có nhiều cuộc đời, nhiều mảnh đời đây lắm. Nhưng ở đây mình nói cái hạnh phúc tương đối đi, là có sự nghiệp, có vợ chồng, rồi là công ăn việc làm, chung tương đối tương tất. Chỉ có phiền não chút đỉnh giữa vợ chồng. Ngày xưa đó thì chở mình á đi trên đường dốc á, đạp sẽ đạp, có những cái lúc như thế, hỏi anh có mệt không thì anh vẫn bình thường, mà nói chữ bình thường đâu có nổi, phình phường em à, vẫn ra sức chở vì tình quá đẹp, phong tình yêu quá đẹp. Nhưng bây giờ đó, có một hai đứa con á thì tay sách nách ngoan, còn vợ thì cứ bảo tôi phải mệt lắm mới gặp bà. Nghĩa là những cái gì ngày xưa là nó thay đổi hết rồi. Bây giờ người ta phiền não vì cái chuyện đó nhiều hơn. Cứ tạm mà như vậy. Chúng ta đang nói về những cái hoàn cảnh gọi là tương đối ổn định. Vậy thì chúng ta ở đây chắc phần lớn cũng là tương đối ổn định. Nếu có công ăn việc làm, có một tình yêu hay có một cái mái ấm gia đình. Ở đây sư cũng biết có một số vị doanh nhân thành đạt, có một mái gia đình êm ấm. Theo lời các vị tâm sự với sư, thì mình cứ nói trên khía cạnh đó đi. Cái gọi là nhu cầu hạnh phúc như sự nghiệp và mái ấm gia đình, tại sao chúng ta vẫn đến đây? Đó là nhu cầu tìm hiểu về Phật Pháp. Có người phải nói rõ là tôi muốn có một cái gọi là cứu cánh cho sự giác ngộ. Nghĩa là ngay trong cái đời sống ổn định như vậy, người ta vẫn đi tìm Phật Pháp. Đó, theo sư, những con người có tuệ giác. Có những con người mịt mờ đó, gần chết rồi, hoặc là bị những sự đau thương trong cuộc đời, và ta đến với Phật Pháp cũng còn bán tín bán nghi, thì nó nhân quả là còn không chịu nữa. Có những người là đang trong sự ổn định và thành đạt, người ta vẫn tìm đến Phật Pháp bằng cả một cái tinh thần, một tâm huyết. Đó là chúng ta đã đang nghĩ đến, ta đang tích lũy điều gì, và rồi sẽ còn gì trong ngày mai, nếu chúng ta tìm hiểu Phật Pháp trong mọi hoàn cảnh. Có những người đến với Phật Pháp theo truyền thống của gia đình. Sanh ra là cha mẹ đã là những Phật tử thuần thành, cho nên sanh ra là tự nhiên là mình đã đi chùa, rồi là những vấn đề về niềm kính tín đối với Tam Bảo nó hình thành tự nhiên trong tâm. Còn có những người là có những cái biến động trong cuộc đời tìm đến Phật Pháp. Và có những người thì sao? Họ điện thoại nói với sư Hương Nhũ rằng con tò mò xem Pháp thoại là cái gì mà có những người ngồi nghe say mê như vậy. Con tình cờ con nghe sư à, và bỗng nhiên con xúc động sâu xa, nước mắt ở đâu là tuôn trào, và đó là lý do con tìm đến các sư. Đó là cái tiếng gọi tâm linh đó, mà nó phải có duyên nó mới đánh thức trong tâm hồn ta. Nhưng các bạn nghệ sĩ, ca sĩ mà họ tìm đến Phật Pháp đó, thì sư nghĩ rằng đó, nếu thật sự chúng ta tìm hiểu Phật Pháp bằng trái tim, thì chúng ta sẽ rất là mau có được những cái vị ngọt của chánh pháp. Bởi vì chính những người làm cái công tác văn nghệ sĩ đó, dưới ánh đèn sân khấu càng nhiều thì càng thấy cái mặt trái của đời sống. Mà cái thời bây giờ thì sư thấy cái ngành nghề nào cũng có mặt trái của nó cả. Chỉ quan sát một tí thôi là chúng ta phải tu rồi. Còn nếu không quan sát thì chúng ta cứ tạm chấp nhận những giả dối mà sống với nhau. Ở đây, Hương Nhũ sẽ kể cho các anh chị em và các bạn một câu chuyện. Câu chuyện này nó nằm trong truyền thống tu tập Kim Cang Thừa. Bởi vì cách bài trí trong cái khán phòng của Mandala, các vị Phật, các màu sắc, đó là truyền thống Kim Cương Thừa. Cho nên sư tìm một cái câu chuyện trong truyền thống Kim Cương Thừa, Mật Tông đó, để kể cho các vị nghe. Chứ còn cái truyền thống nào cũng có những câu chuyện tuyệt vời. Đã tu tập giải thoát và giác ngộ thì đều có những câu chuyện lý thú. Sư nói về một hành giả mang tên là Gampopa, còn có tên là Sonam Richard. Bây giờ mình nói Gampopa thôi. Đây là một đệ tử thượng thủ và là người truyền thừa nối cái mạng mạch giác ngộ của Milarepa. Ngày xưa sư còn nhỏ, chưa có đi tu á, đang học phổ thông thôi, đã tình cờ đọc cuốn sách Milarepa, con người siêu tuyệt. Và lúc đó mình đã cảm thấy quá sức là khâm phục bởi Milarepa quá tuyệt vời. 7 tuổi đã phải chịu đựng những sự khổ đau trong cuộc đời. Khi người cha chết đi, rồi lớn lên cho đến 15 tuổi, thì theo ý muốn của mẹ vẫn là làm sao trả được mối thù kẻ đã giết cha. Đi vào trong các cái sự tu tập, gọi là luyện công, luyện võ, luyện tài để trả thù. Và tất cả những sự đau khổ, thương đau trong cuộc đời đã đưa Milarepa đến với Phật Pháp. Và người thầy đã thử thách Milarepa mà chúng ta cảm nhận không biết là có thật hay là tiểu thuyết. Nhưng đó, những sự thử thách của bậc thầy giác ngộ đối với vị học trò, nó gian nan lắm, nó chông gai lắm, nó khó khăn lắm. Và chúng ta biết không thể là chuyện giả tưởng cho vui được. Hôm nay mình không nói chuyện Milarepa, mình nói đến Gampopa là người đệ tử của Milarepa. Câu chuyện này không phải nói ông ta tu tập như thế nào, mà nó rất gần với đời sống của các vị. Ông ta sanh trong một ngôi làng nhỏ ở Tây Tạng, thuộc miền Nam của gần biên giới Nepal. Cha của Gampopa là một thầy thuốc trứ danh, nhưng bác sĩ đó. Nếu mình sanh ra mà cha mình làm bác sĩ thì mình cũng tự hào. Trong các ngành là khó lắm mới vào đại học y dược, phải không nào? Mà một cái nghề quá đẹp bởi là lương y như từ mẫu. Cho nên nhìn truyền thống mình cũng hãnh diện lắm. Nhưng mà nói tới đây mình nhớ Đức Phật nói. Nói về một con người đừng nói gia đình hay nói sự sinh. Ở đâu cha mẹ là ai mà hãy nói việc làm của chính người đó. Chúng ta hãy dẹp bớt cái truyền thống gia đình tôi, quý tộc, quý phái, giàu có, thành đạt. Và chúng ta hãy nói chính bản thân chúng ta đã làm được gì. Thì nói về Gampopa, cha là một bác sĩ, một thầy thuốc lừng danh của cả một khu làng. Cha mẹ ngài có 2 người con trai, thì Gampopa là con trai cả. Khi còn trẻ, chàng ta cực kỳ thông minh, cho nên thừa hưởng nghề thuốc của cha một cách hết sức là tự nhiên. Và không chỉ là một thầy thuốc tuyệt vời, mới 15 tuổi đã biết nghiên cứu kinh điển của dòng Ninh Mã rồi. Tà Ninh Mã là một trong những truyền thống mật tông có một cái dòng là dòng Ninh Mã. Khi ngài nghiên cứu kinh điển như vậy thì chúng ta cũng mơ ước con của mình 10 mấy tuổi đã biết nghiên cứu, biết nghe Phật Pháp, biết tham dự các khóa tu. Đó là điều lúc nào các sư cũng mong ước các vị phải đưa các con giới trẻ đến với Phật Pháp. Việc đó không phải là việc của cha mẹ mà rất quan trọng đối với con cái. Thì Gampopa còn nhỏ đã nghiên cứu kinh điển rồi. Và tất nhiên, người biết nghiên cứu kinh điển là có đời sống tâm linh. Chứ đừng nói các sư mới có đời sống tâm linh. Bất cứ một bạn trẻ nào cầm trên tay một cuốn sách, đó, Phật Pháp là gì? Đó, Đức Phật và Phật Pháp, vân vân. Hay quy y là gì? Tam bảo là gì? Tức là chúng ta đã hướng về đời sống tâm linh rồi. Chứ không phải đợi tu thành thế này thế khác. Hay chưa nào? Hay xuất gia mới là có đời sống tâm linh. Mà tất cả chúng ta đều có đời sống tâm linh cả. Khi 22 tuổi, ngài kết hôn với Chukme, con gái một gia đình rất giàu có ở làng bên cạnh. Thế thì với cái ước mơ của tuổi trẻ, mình cũng là một bác sĩ rồi cưới một người con gái rất xinh đẹp, chúc mê đẹp lắm, rồi giàu có nữa. Thì như vậy là ước mơ của tuổi trẻ kể là đã được như ý một phần nào. Sau cuộc hôn nhân viên mãn, họ có một con trai và một con gái. Sư thấy đây là thêm một điều viên mãn nữa. Bởi vì có rất là nhiều người đến chùa và nói là: Sư ơi, sư làm sao cho con có một đứa con? Con lập gia đình mấy năm rồi, chờ đợi mãi mà chưa có đứa nào. Sư thì chỉ nói là thôi ra, xin mẹ Quan Thế Âm đi. Rồi đừng có sát sinh nha, đừng có là tán thán cái việc người ta phá thai nha. Rồi là đừng có làm việc ác nha, rồi xin mẹ Quan Thế Âm đi. Nói con xin hoài à, chẳng được hết sư. Đó phải không nào? Thật lại phải truy về nhân quả nữa rồi. Đó. Chứ đâu phải là ai có vợ có chồng là đều có con. Cho những người ước con trai bao nhiêu thì sanh ra ba đứa con gái. Mà ráng một đứa nữa thì cũng gái nữa. Đó, ví dụ như thế. Hoặc là trai không, hoặc là không có con. Một gia đình có trai có gái cũng là viên mãn về đường con cái trong hôn nhân. Thì Gampopa và Chokme đã có một trai một gái rất là xinh đẹp, khôi ngô, tuấn tú và con gái rất là dịu hiền. Hai vợ chồng thì quá yêu thương nhau vì họ đến với nhau bằng tình yêu. Chồng thì thành đạt, vợ thì dịu hiền, con cái thì viên mãn. Đó là ước mơ. Mà đây là chúng ta đang kể một chuyện ta có thật. Thế gì nói rằng ta còn để lại gì trong cuộc đời? Chúng ta sẽ có một câu chuyện quá đẹp về cuộc đời của mình để làm cho các bạn trẻ phải mơ ước. Nhưng chúng ta phải nghe tiếp cái đoạn sau. Vài năm sau, con trai Gampopa chết bất ngờ. Đang khỏe mạnh xinh đẹp vậy, tự nhiên nó ngã ra chết. Và sư nhớ đến trong cái cuộc đời, những câu chuyện Phật Pháp đó. Một người phụ nữ cũng có một đứa con trai tuấn tú, thì nó được 9-10 tuổi. Nó đã chết trong sự yêu thương của mẹ một cách bất ngờ, chả có bệnh tật gì. Và khi bà vác đi khắp nơi hết, bà nói ai cứu được con bà, thì tất cả mọi người đều nói bà điên. Nhưng có một người nói bà hãy đi đến cái vườn xoài nơi Đức Thế Tôn đang thuyết pháp. Đó là bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, là bậc đại y vương, có thể cứu con bà chăng? Bà vác xác của đứa con nó đến gặp Đức Phật. Thế thì sư cũng kể câu chuyện này khi giảng cho các tăng ni sinh trên học viện Phật giáo. Sư hỏi nhiều vị rằng khi bà bế đứa con chết đến gặp Đức Phật á, thì Đức Phật sẽ làm cho con bà sống dậy không? Có nhiều bạn ni sinh á, thì bảo là có, Đức Phật có thần thông sẽ làm con sống dậy. Có nhiều ông thầy, nhiều vị tăng thì nói rằng không, Đức Phật sẽ giảng cho bà nghe về vô thường, về tứ đế để cho bà giác ngộ. Sư nói rằng khi bà bế đứa con đến gặp Đức Phật thì việc đầu tiên Đức Phật nói ta sẽ cứu được con bà. Để một người mẹ đang điên loạn như thế bằng niềm hy vọng bà bình tâm trở lại. Cho nên khi người ta đang điên loạn, chúng ta đừng có thuyết pháp cho người ta nghe chưa? Tôi đang muốn chết rồi, kéo lại giảng tứ đế vô thường, niết bàn vô ngã. Người ta chỉ muốn đánh mình chết thôi. Cho nên đối với người mù là sư phải cho ăn, cho tiền họ đi xe, cho giúp một cái gì đó phương tiện của cuộc sống. Rồi sau đó sư mới thuyết pháp. Kết hợp từ thiện với hoằng pháp, bởi vì là có những con người người ta quá khổ. Thế rồi Đức Phật nói ta cứu được con của bà vui mừng, bà lạy Đức Phật. Và bà trở lại, coi như nhìn như một bà mẹ điên, nhưng lúc đó bà trở nên bình thường. Bà tri ân Đức Thế Tôn và xin Đức Thế Tôn chỉ cho bà, hãy cứu đứa con. Đức Thế Tôn nói bà hãy bình tâm, ta cứu con của bà. Bà chỉ cần cho ta, tìm cho ta một ít hạt cải, đem về đây. Thì lập tức là hạt cải là ở bên Ấn Độ đó người ta trồng cải nhiều lắm. Hầu như nông dân nào cũng trồng cải. Vì cải là rau cải để ăn và hạt cải ép lấy dầu. Ở Ấn Độ là tìm hạt cải rất dễ. Xong bà nói quá dễ, bà vui mừng. Sức sống trở lại với bà và mà bế vác cái xác đứa con để đi. Chứ Đức Phật cũng không cho để đứa con đó nữa, bế đứa con đi kiếm hạt cải. Nhưng mà bước ra rồi Đức Thế Tôn mới gọi lại và nói rằng: con hãy nhớ rằng để kiếm cho ta hạt cải mà phải ở trong cái nhà nào mà không có người chết con nha. Kiếm hạt cải trong nhà không có người chết. Cái trí tuệ của Đức Phật là như vậy đó. Còn cái trí tuệ của chúng ta là lôi người ta lại, bắt người ta phải nghe. Bà không biết là đời sống vô thường à? Bà không biết thân tứ đại là trả về cho cát bụi à? Phải không nào? Vân vân. Thì ngày xưa các ni sinh thì khẳng định là Đức Phật sẽ cứu được vì có thần thông. Còn chư Tăng thì nói Đức Phật sẽ giảng pháp. Nhưng mà Đức Phật nói ta sẽ cứu được, nhưng phải kiếm được hạt cải trong nhà không có người chết. Thì bà đi ngay. Nhưng mà hạt cải thì có, mà không có nhà nào mà không có người chết cả. Cho nên đi từ sáng cho đến lúc hoàng hôn thì bà nhận ra chết là một quy luật của cuộc đời. Bà đem đứa con mai táng và xuất gia, về sau đắc quả A-la-hán. Đó là nói cái chuyện thời Đức Phật. Còn ở đây sư đang nói về Gampopa, đứa con mang sắc tới nghĩa địa và làm những cái tục lệ. Nếu mà theo miền Tây Tạng á, thì sư biết rằng là thường là người chết, người ta điểu táng là có thể thịt băm nhỏ ra, rồi treo lên trên cái vùng núi để cho những con kên kên nó ăn. Đó là một sự bố thí cuối cùng. Đó, cái thân xác này lúc đó là như là làm được cái gì thì cứ làm. Cho nên bây giờ về sau người ta hiến xác cho y khoa là mình cũng đừng có bàn ra. Ai hiến được để người ta hiến? Mình sợ thì mình im lặng chứ mình có bàn. Trong cái thân xác này khi chết đã là cát bụi. Thì ai làm được gì cứ làm, còn mình không làm hãy yên lặng. Đừng để tổn công đức vì cái chuyện gì? Chuyện bàn ra. Nó chẳng được cái gì rồi mình còn hao nữa, phải không nào? Thì Gampopa mới làm, mang xác con làm những cái vấn đề mai táng theo truyền thống Tây Tạng. Và khi trở về sau tang lễ thì con gái của Gampopa cũng chết luôn. Đó. Những câu chuyện này các bạn trẻ nghe để giật mình chứ, để bớt thấy đời là màu hồng và mọi thứ là như ý. Và cái sinh ly tử biệt là cái điều tất nhiên. Nếu mình đã không có gieo cái nhân trường thọ, sát sanh quá nhiều, đem lại điều đau khổ, phá tổ chim non, bắt như bây giờ ăn những cái món gọi là cái con mới bổ đó, quay heo con, quay bê con, gà con đó, mình ăn những cái đó thì con mình phải chết non thôi. Thật sự nói nhân quả là như vậy. Đôi khi lời nói của sư nó có vẻ phũ phàng quá. Nhưng mình cứ nói làm lợi ích cho chúng sanh, bao nhiêu thì mình an vui bấy nhiêu. Trong khi những con vật mình ăn, mình có biết rằng là mình đã làm cho nó đau khổ và sợ hãi, và chính mình cướp đi hạnh phúc an lạc của chính mình. Thế rồi người con gái cũng chết luôn. Người vợ suy sụp hoàn toàn. Đó là tất nhiên rồi. Cái chết làm cho người ta suy sụp nhanh nhất, bởi vì không chấp nhận được cái sự thật. Ngày xưa người phụ nữ đó gặp Đức Phật mà bà phải có nhân duyên rất lớn, cho nên đi xin hạt cải giác ngộ xuất gia tu hành. Nhưng không phải ai cũng giác ngộ như thế. Sư nhớ một cái người em bây giờ sống bên Singapore, có lần gặp sư kể chuyện rằng con đi Tây Tạng về gặp hai vợ chồng đi hành hương thánh tích bên tận Tây Tạng. Nhưng mà hai vợ chồng thành đạt trong đời sống, gọi là doanh nghiệp buôn bán vật liệu xây dựng. Nhưng mà rồi một đứa con trai tuấn tú khôi ngô đã mất, và người vợ tuyệt vọng hoàn toàn. Cũng đi chùa, cũng bố thí, cúng dường, cũng làm việc này việc khác, nhưng không làm cho bà ấy có thể trở lại cái sự quân bình như ngày xưa. Ông chồng dắt vợ đi khắp nơi để làm cho vợ khuây khỏa, nhưng bà vợ lúc nào cũng vật vã và than van, làm cho ông chồng phát ngán luôn. Cho nên các chị em phụ nữ cũng thế. Mình đừng có nghĩ lúc nào mình cũng trẻ đẹp để mà làm nũng với chồng. Cũng có một cái lúc nào đó, sự giận hờn, oán trách than van của mình làm cho ông chồng cảm thấy nhà mình như địa ngục. Phải có đến lúc phải dừng lại. Bởi vì cái thời trẻ đó để mà chiều chuộng nhau đến lúc nó sẽ qua. Người vợ trở thành một sự tra tấn của người chồng bởi vì tật nói nhiều và kể lể. Cho nên chúng ta phải biết tuổi trẻ sẽ đi qua, nhan sắc sẽ tàn phai. Chúng ta phải quay về cái đời sống trí tuệ, chứ đừng có lấy hạnh phúc, đó là sự chiều chuộng của đấng phu quân của mình, một lúc nào đó người ta ngán rồi. Thế là từ cái sự ngán đó thì chẳng người ta đi tìm những người khác, là bởi vì ngán quá. Cho nên người vợ tốt lúc nào cũng là một người hy sinh cho hạnh phúc gia đình. Nhưng không có cái sự hy sinh nào tốt đẹp hơn là chúng ta phải sống theo lời Đức Phật dạy trong cái vấn đề tu tập tâm linh của mình. Chứ không phải chiều chồng một cách vô tội vạ cũng không phải là đúng. Và sư nói tiếp cái câu chuyện, trước khi nói lại câu chuyện Gampopa nha, sư đang rẽ qua góc khác để mở ngoặc đơn trước. Thì hai vợ chồng đi đến Tây Tạng, rồi đến Ấn Độ, rồi đi xứ này xứ kia, rồi làm cái này cái khác, người vợ vẫn chẳng nguôi ngoai. Cuối cùng hai người mua một căn hộ và chui vào đó đóng cửa sống, sống như đã chết rồi, với tất cả hoài niệm về đứa con. Và có một cái bài pháp sư giảng ở Lâm Đồng, chờ đợi đến bao giờ. Trong bài pháp đó sư có nói, một người cha cũng có đứa con gái chết đi, rồi ngày nào ông cũng khóc vì nhớ con cả. Trong một giấc mơ đó, sau những sự đau thương, ông nằm mơ thấy đứa con đi trong một đoàn người trong đêm tối, mỗi người cầm một ngọn đèn. Mà đứa con gái của ông đó, nó đi cuối đoàn người, mà trên tay nó cầm một ngọn đèn tắt ngấm. Nó ướt át, nó cô đơn và tội nghiệp. Người cha quá sức đau khổ. Ngay trong giấc mơ ông nói, con, tại sao mọi người đều có ngọn đèn ấm áp để đi trong đêm, cả những cõi u minh đó, mà con lại đi trong tăm tối, nước mắt và cô đơn như thế này. Đứa con gái nói, cha ơi, ngọn đèn đã thắp lên bao nhiêu lần nhưng đều bị tắt bởi vì nước mắt của cha. Cha khóc mãi làm ngọn đèn con không bao giờ sáng được. Sư có kể cái bài pháp chờ đợi đến bao giờ, sư nói cái vấn đề đó đó. Cái thái độ sống của chúng ta tự tiêu diệt đi niềm hạnh phúc và chẳng để lại gì cho cuộc đời. Rồi quay lại cái câu chuyện Gampopa. Con trai chết, con gái chết, người vợ tuyệt vọng. Và người chồng là thầy thuốc, cho nên tìm tất cả mọi loại thuốc quý nhất, hội ý với những thầy thuốc khác, nỗ lực làm các lễ cúng dường. Tại vì ông ta là người sống tâm linh, cho nên phải làm mọi cách cho người vợ mình bình phục lại. Cuối cùng, bệnh của người vợ Gampopa càng trở nên nặng, càng trở nên tuyệt vọng. Các vị mà làm những việc đó sẽ trách móc ngay. Cúng dường quá trời, bố thí quá trời, tụng kinh quá trời, vợ tôi cũng vẫn bệnh và vẫn đứng trước cái chết. Phật trời chẳng linh thiêng gì cả. Người ta là làm một chút là người ta kể liền. Cho nên đạo Phật phải nắm chắc nhân quả, không thể cứu vãn được. Bởi vì sao? Thuốc quý không có đủ khả năng để cứu được tử bệnh. Nếu là đã bệnh chết rồi, thuốc quý cách mấy cũng không cứu được. Đã là chết mà làm mọi cách mà không cứu vãn thì cái mạng sống ngắn ngủi đó không phải tất cả những công đức có thể cứu vãn được. Lớn lắm, làm nhiều lắm mới cứu vãn được. Cho nên có những người bệnh, ta nói phóng sanh đi, bố thí đi, cúng dường đi, nó còn làm rồi. Rồi là như thế nào mới được chứ? Tài sản của mình đó, mình làm có bao nhiêu để gọi là con đã làm? Mình làm 100 ngàn, 1 triệu đó, nhưng mình còn cất biết bao nhiêu thứ. Mà cái đồng tiền đó, nó cũng có những đồng tiền tội lỗi nữa. Chứ không thể nói là tất cả đồng tiền là chánh pháp. Cuối cùng, bà vợ của Gampopa bệnh càng nặng. Thì ông ta ngồi trên giường bệnh và đọc cho bà nghe một quyển kinh chuẩn bị cho cái chết của bà. Tức là khi biết rằng vợ không qua khỏi thì Gampopa muốn cho người vợ đi trong an lành. Nhưng có nhiều người đó, là các vị biết làm sao không? Níu kéo cái sống vô vọng. Nghĩa là người ta càng khổ bao nhiêu, người ta một cơ thể thực vật như thế mà đổ mọi thứ để níu kéo một cái sống như là một cơ thể, nuôi một cơ thể sống mà tinh thần đã chết. Chúng ta người con Phật phải lưu ý những điều đó. Cho nên Gampopa là người có đời sống tâm linh, cho nên bắt đầu đọc những bài kinh để chuẩn bị cho cái chết của vợ mình. Nhưng các vị có biết không, vợ của ông ta không chết, lây lất ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác. Giống như một số người Phật tử, thư sư có cách nào giúp cho hoặc cha hoặc mẹ hoặc vợ hoặc chồng của con có một cái chết an lành vì đã nằm như vậy mấy năm rồi. Có những người cũng biết đến thưa với các sư như thế. Và Gampopa chuẩn bị cái chết cho vợ mình bằng những bài kinh. Bà vẫn dai dẳng, sống không ăn, không ngủ mà cứ nằm thoi thóp như thế. Gampopa rất là lạ, không biết là cái điều gì đã níu kéo vợ mình. Trong khi hai vợ chồng, tất nhiên trong lúc sống cũng phải có những cái vấn đề đời sống tinh thần trao đổi với nhau. Cuối cùng thì bà cứ lây lất sống trong một nỗi đau đớn, nhớ các con và sự hành hạ triền miên của bệnh tật. Cảm thấy vô cùng thương xót người vợ, cho nên Gampopa đã đến và nói với bà rằng, rất là dịu dàng, tôi đã làm mọi sự để chữa trị cho bà. Mọi thứ thuốc men, y sĩ danh y và mọi cách cầu nguyện và nghi lễ để cho bà bình phục, nhưng tất cả đều thất bại. Những biện pháp đó không có hiệu quả, đó là vì nghiệp trước của bà và của tôi. Nhưng những nghiệp lực và lời cầu nguyện trong đời trước đã kết hợp tôi và bà, cho nên bà cũng biết tôi yêu thương bà như thế nào. Nhưng có một điều tôi thật sự tôi muốn hỏi bà rằng, cái gì đang giữ bà ở lại đây? Nếu bất cứ tài sản nào ở trong nhà hay bất cứ của cải vật chất nào mà chúng ta đã tích lũy bao nhiêu năm đang giữ bà ở lại, hay bà quyến luyến bất cứ một điều gì, thì tôi sẽ cho đi tất cả. Tôi sẽ không để vì cái đó mà giữ cái xác thân của bà đau đớn như thế này. Tôi bán chúng đi để cúng dường cho các tu viện, hoặc tôi sẽ cho người nghèo. Tôi sẽ tống đi tất cả những gì làm cho bà không thể ra đi được. Bởi vì cái quan niệm của Phật giáo Tây Tạng, chết là thay một cái áo mới tốt đẹp hơn, lành lặn hơn, với một đời sống tinh thần cao quý hơn. Cho nên họ sẵn sàng đón nhận cái chết. Những cuốn sách về tạng thư sống chết vân vân, đó, đều nói rõ lên cái chết là cái chúng ta phải chuẩn bị mỗi ngày. Ông ta nói, tôi sẽ làm tất cả những gì bà cứ nói đi, miễn là bà đừng sống lây lất như thế này. Chốc Mây đã trả lời, tôi không quyến luyến bất cứ của cải hay thứ gì trong nhà này. Đây không phải là điều giữ tôi lại đâu ông à. Mối bận tâm lớn nhất của tôi đó là tương lai của ông. Bà đau khổ quá rồi. Chính điều này tôi không thể chết, bởi vì tôi biết rằng chúng ta còn quá trẻ. Sau khi tôi chết, ông sẽ phải tái hôn, và rồi chúng ta, ông sẽ có nhiều con trai và con gái khác, và rồi ông sẽ đứng trước những cảnh sanh ly tử biệt như bây giờ. Tôi thật sự không muốn ông phải đau khổ như thế. Tôi thấy lối sống này còn chút ý nghĩa nào nữa hay không khi chúng ta đã chạm mặt với đau khổ, với tử thần. Đó là lý do tại sao tôi hết sức bận tâm về ông. Nếu ông hứa với tôi là thay vì sống một cuộc đời, tái hôn và có một cuộc sống mới đó, thì ông sẽ trở thành một hành giả tận tụy với chánh pháp. Đó là cách hữu hiệu nhất để ông được an lạc, hạnh phúc cho ông và cho chúng sanh. Và đó cũng là cái cách duy nhất để tôi yên lòng từ bỏ cuộc đời. Chưa có ai dám nói với người thân của mình những điều tương tự như thế, mà chỉ khóc và níu kéo. Nếu ông không làm được điều đó, tôi sẽ lây lất mãi mà tôi không chết đâu ông ạ. Cho nên Gampopa đã nói, không, tất nhiên, tôi hứa danh dự với bà rằng sau khi bà ra đi, cuộc đời tôi sẽ sống cho chánh pháp. Tôi sẽ từ bỏ lối sống hưởng thụ dục lạc của trần gian. Thế rồi Chúc Mây mới trả lời, tôi rất tin ông, tôi có thể an tâm ra đi trong lúc này. Nhưng tốt hơn, ông hãy đem một người tới làm chứng cho tôi đi. Gampopa mới đem người chú của mình, một vị trưởng lão, đến và làm chứng cho lời thề rằng sau khi Chúc Mây ra đi, Gampopa sẽ hiến đời mình là một hành giả thực hành chánh pháp. Và Chok Mây rất là sung sướng. Bà nói, ngay sau khi tôi chết, tôi vẫn chăm sóc hộ trì cho ông. Bà nói trong những cái gì? Những lời nói, giọt nước mắt sung sướng, chứ không có gì luyến tiếc nữa. Và bà yên lặng ra đi, cầm tay ống cho đến khi bàn tay lặng ngắt. Rồi thường thường Tây Tạng là đem xác đó lên trên núi cho điểu táng, cho chim ăn. Nhưng mà Gampopa lại lấy xương, tức là thiêu rồi lấy xương cho cùng với đất sét để là của người vợ đó, để làm những cái bài vị tạ ơn và tạo những cái hình Phật bỏ trong một cái tháp để thờ. Bởi vì có thể là cái giờ phút sanh ly tử biệt đó để chọn trong một cái con đường đến với chánh pháp. Cho nên ông tạ ơn bằng cách xây bảo tháp để cho xương của bà ở trong đó, gọi là bảo tháp Chok Mi, ngày nay vẫn còn tồn tại bên Tây Tạng. Tức là xem như bà là một vị thánh rồi còn gì nữa. Làm sao mà khi chết mà quyết định được cái tương lai sẽ an lạc và hạnh phúc cho người chồng của mình, không phải trở lại luân hồi ân ái để rồi gặp nhau, mà chúng ta phải giải thoát và giác ngộ. Cho nên cái bảo tháp Chok Mây đó, sư thiết tử cũng nên kể cho các vị nghe, là bởi vì là chúng ta rồi cũng chỉ là lưu luyến theo cách trần gian thế tục. Khi Gampopa còn lại một mình, ông đã phân chia tất cả tài sản của mình thành hai phần bằng nhau. Một phần bán đi để bố thí, cúng dường tam bảo, và một phần là để duy trì cuộc sống thực hành pháp của ông. Một ngày kia, người chú mà từng làm chứng đó, đến thì thấy Gampopa rất là lạc quan. Cái tâm ông chú đến là tính để an ủi. Chắc là Gampopa rất là nhớ vợ và đau khổ đây. Ta sẽ tới để an ủi rằng mọi việc đều có nhân duyên, nhân quả của nó, cho nên đừng có lo lắng nữa. Nhưng trái lại, khi ông đến thăm thì thấy Gampopa rất là lạc quan và bình thản. Mới nói, con không nhớ vợ con à? Gampopa nói, thưa chú, trái lại con rất vui mừng. Ông chú vô cùng phẫn nộ, giận dữ. Ông lấy một nắm đất sét ném vào mặt Gampopa và nói rằng, hóa ra cháu là một thằng cháu phản bội nhanh như thế sao? Anh không bao giờ tìm được một người vợ tốt hơn và xinh đẹp hơn như Chok Mây đâu. Rồi Gampopa hết sức ngạc nhiên và nói rằng, ô, chú là nhân chứng cho con và vợ con để con thực hành giáo pháp. Tại sao chú không vui mừng khi con thực hành giáo pháp? Trước lời nói này, người chú hết sức ngượng ngùng. Ta nay đã già, mà dường như ta cũng chẳng quan tâm đến đời sống tâm linh. Còn con mới 30 mấy tuổi đầu, cái chết của người vợ, con quyết định đi theo con đường tâm linh của mình. Ta ngưỡng mộ và ta sẽ ủng hộ cho con bằng bất cứ giá nào. Tức là người, cái câu nói của Gampopa làm thức tỉnh ông chú này già rồi mà không chịu tu tập gì nữa sao? Và kể từ lúc đó Gampopa trở thành tăng sĩ, tu với các vị đạo sư và về sau trở thành đệ tử ưu tú, thừa kế thừa dòng pháp giác ngộ của Milarepa. Nhưng mà ở đây sư muốn nói, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng từng giảng cho chúng ta 5 các thời để tinh cần tu học. Trong đó có 5 thuận thời và 5 phi thời để tu học. Nói về thuận duyên để tu học, 1 là tuổi trẻ. Vậy ai còn tuổi trẻ thì theo lời Đức Phật đó là một thuận duyên để tu học. Bởi vì sư giảng tới đâu các vị nghe tới đó, thậm chí nhớ và còn có những gì, những bài học rút ra còn sinh động và sâu sắc hơn. Cho nên tuổi trẻ mà tu học đối với Đức Phật đó là một thuận duyên tuyệt vời. Thứ hai, còn trẻ mà lại có sức khỏe, ăn uống điều độ, sống có chuẩn mực. Và tất nhiên người có thân tâm khỏe mạnh như vậy thì rất là thông minh, đỉnh ngộ và sáng suốt. Cho nên tuổi trẻ, sức khỏe. Thứ ba là một điều kiện trong đời sống vật chất ổn định. Trong tăng sĩ, trong giới xuất gia thì cũng tuổi trẻ, cũng không bệnh tật và không phải lo lắng về đời sống. Có những tu sĩ vẫn phải lo lắng về đời sống, không biết tại sao mà vẫn phải lo đến tiền bạc quá nhiều và không có được an lạc trong đời sống xuất gia. và người tại gia, nếu có điều kiện được an ổn, có tuổi trẻ, có sức khỏe. Thứ tư nữa là gì? Trong một đất nước bình yên, trong một xã hội không có chiến tranh. Và điều kiện thứ năm là trong gia đình hòa thuận, yêu thương, kính thuận lẫn nhau. Đó là mà trong tăng đoàn đó, như tu sĩ, như Hương Nhũ đó, là trong tăng đoàn hòa hợp. Mình không bị các vị đồng phạm hạnh nói xấu, chê bai, mạ lị, ghét bỏ. Thì đó là những điều kiện rất thuận duyên cho mình tu tập. Như Đức Phật cũng nói lên năm điều nghịch duyên mà sư thấy hầu hết chúng ta có nghịch duyên. Một là tuổi già. Già mà tu là nghịch duyên, mà ai tu mới là giỏi. Sức khỏe không có như ý, bệnh này bệnh kia. Thường là người ta nói tôi bệnh lắm, nghe tôi không đi nghe pháp nổi. Tôi bệnh lắm cho nên tôi không công phu được. Tôi bệnh lắm nên thế này, thế kia. Ngày xưa Đức Phật dạy đó là một nghịch duyên cho người muốn tu tập. Mà chính những người nghịch duyên lại càng phải tu tập. Đó là già, thứ hai là bệnh tật. Thứ ba là đời sống không như ý, tức là thiếu thốn. Thiếu thốn mà tu tập. Cho nên những người mù các vị biết như thế nào không? Hôm nay con đến nghe pháp là cọc vé số còn đây nghe sư, chiều nay đi bán à. Rồi có người quay trở lại nói tuần trước buổi sáng nghe pháp, chiều đi bán, nó giật cọc vé số đi luôn sư ơi, coi như lỗ hết. May có ít gạo sư cho chứ không thôi là mất trắng. Sư nói vậy mà hôm nay vẫn lên nghe pháp à? Nó nhân quả mà sư, nghiệp mà. Và chúng ta đó đầy đủ những mất cái gì là chúng ta oán trách lắm. Mất cái gì chúng ta phải cái mạng mình còn không? Đó là cái thứ nhất. Thứ hai đó là mình có bao giờ suy lại là mình cũng từng lấy của người và từng làm đau khổ cho người không? Cho nên thất bại trong việc làm ăn hay là không thành tựu trong cuộc sống đều truy lại nhân quả hết. Thì cứ A-di-đà Phật thôi chứ móc trách móc gì nữa. Cho nên là không đầy đủ trong điều kiện sống cũng là một nghịch duyên. Mà đó là những người càng phải tu hành. Chứ đợi giàu là không được rồi. Có người nói thưa sư con đợi khấm khá con sẽ cúng dường. Thì sư nói với các vị là số nghèo đi đến xíu mô cũng nghèo. Đừng có nói con đi qua bển rồi con gửi tiền về. Đừng nói thế. Có bển nào hết. Đi qua Mỹ, qua Canada, qua Úc, qua này qua kia. Thì cũng đều thấy con người ta đều phải làm việc. Con người có trí tuệ, có phước báo. Ta đi đến đâu ta cũng có được cái thành tựu. Mà đã nghèo rồi thì đến đâu cũng có những sự gian nan. Mà đều phải đổ mồ hôi nước mắt hết, chứ không có đâu mà tìm một cái nơi ngồi không mà hưởng được. Cho nên có điều kiện đầy đủ là một thuận duyên để tu. Mà không có điều kiện thì càng phải tu để tích lũy công đức. Chứ các vị nói là tôi phải tích lũy tiền bạc, thì tiền bạc nó đến nó sẽ đi. Còn công đức là cái phải tích lũy, bởi vì nó còn mãi mà chúng ta không biết. Cho nên bài pháp ta còn để lại gì không? Thì đừng nói tiền, đừng nói vợ, đừng nói con. Mà hãy nói công đức. Hãy nói sự tu tập, hãy nói trí tuệ. Sự hiểu biết đối với chánh pháp đó là sẽ còn lại trong các vị kiếp này và những kiếp sống mai sau. Còn tiền bạc, nó đến, nó đi, sáng chiều đã khác rồi chứ đừng nói hôm nay, ngày mai và đừng nói kiếp này, kiếp sau nữa. Rồi một cái điều kiện nghịch duyên nữa là gì? Là sống trong đất nước loạn lạc chiến tranh. Mà càng phải tu. Và điều kiện gì nữa? Là sống trong một gia đình không có thuận hòa. Mà trong tăng đoàn là không có hòa hợp. Tăng đoàn sống với nhau không phải như nước với sữa. Cũng như các vị sống với nhau vợ chồng mà khắc khẩu, trái ý nghịch lòng, lại càng phải tu. Như vậy năm điều kiện gọi là thuận duyên, tuổi trẻ, sức khỏe, đời sống tươm tất, rồi là đất nước bình yên, rồi là hội chúng hay là gia đình hạnh phúc là thuận. Còn nghịch duyên là tuổi già, là bệnh tật, là thiếu thốn, đất nước chiến tranh thiên tai, địch họa, và mình không có được mọi người yêu quý. Mình gieo cái nhân gì mà xuất hiện đâu người ta cũng ghét cả. Thì mình cũng phải coi lại cái nhân của mình. Chuyên muốn nói xấu, gièm pha, nói lời hai lưỡi, đòn sóc hai đầu, đâm bị thóc, thọc bị gạo. Đó cái kiếp trước á. Cho nên bây giờ xuất hiện đâu chưa nói tiếng nào hết, nó đã chửi rồi. cái là A Di Đà Phật, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Biết kiếp trước con nhân gì mới xuất hiện mà nó đã chửi con rồi. Mình đến cái tâm của mình tốt mà nó đã nói xấu, nó đừng tin cái bà đó. Mà nó chữ bà còn đỡ, nó dùng những cái từ nặng nề hơn. Những người sống trong những điều kiện không thuận thì càng phải tu nhiều hơn. Đó là phải tích lũy cho ngày mai. Ta còn để lại gì không cho đời ta? Nhà đã không ra gì, phải không nào? Vợ con thì chẳng ra chi, tiền của thất bại, sự nghiệp không có. Nói thôi hẹn kiếp sau. Kiếp sau cũng một con số không mà chưa chắc đã được làm người. Đó. Cho nên cái mà muốn để lại lúc nào cũng phải tu tập tích lũy công đức cả.